Rồi chưa? Thì ra nếu là nữ tâm đang và nữ thẩm thể để nó lộn được nha. À, thì bà thi thích ký thì ta ca la môn đại câu na hà môn ni ca diếp thích ca mâu mô ni đó như vậy. Rồi nó hỏi nữa, sao Đức Kia Đức Thích Ca nhập niết bàn rồi phần nào kế tiếp? Trả lời lại Đức Di Lặc tương lai. À, tôi nói sao Đức Di Lặc là ai? Dạ tôi học chưa học chưa biết bao tới đó như vậy. Thì thôi thì chúng ta biết bao nhiêu đó là đủ rồi, chúng còn cho chúng ta biết cái quá khứ kế ngày ha, trong cái hiện tại hôm nay và sau ngày kế đó là Đức Di Lặc, rồi tương lai sau Di Lặc đó thì chừng đó Đức Di Lặc sẽ cho chúng ta biết như vậy. Và từ đó mà sau này sang đây thời Di Lặc đi thì chúng ta sẽ học được và biết được Đức Phật Di Lặc sẽ cho biết sau Đức Phật Di Lặc hiện tại ở cõi đời thế gian này là ai kế tiếp Đức Ngài, phải không? Và như vậy thì chuyện đó chúng ta gác không bên, phải không? Bây giờ như vậy là hôm nay Đức Phật hiện trong đời, ở đây cái đề bài là khi đối tượng chúng ta là Đức Phật hiện trong đời. Thế thì Phật hiện trong đời là Phật hiện trong đời sống của chúng ta. Ở đây chúng ta nói cái con người mình thôi ha. Đó như vậy, tại vì con người chúng ta không có duyên được gặp Phật á, là cái phước lớn của con người chúng ta vậy. Ai có duyên được gặp Phật là người đó phước rất lớn. Ai vô duyên không gặp Phật là người đó nghiệp rất lớn. Đó như vậy đó. Tại vì gặp Phật được nghe pháp Phật, được Phật chỉ dạy, cho nên chúng ta tu chúng ta được giải giải thoát. Đó như vậy. Còn mình không có duyên được gặp Phật á, thì mình trầm luân sanh tử. Ở mức độ nào đó không gặp Phật, cho nên chúng ta không được học pháp Phật, cho nên chúng ta không có tu theo Phật, cho nên chúng ta không giải thoát được, phải không? Cho nên ai gặp Phật là người đó có phước. Đó như vậy. À, rồi bây giờ Đức Phật nhập niết bàn rồi thì ai mà gặp được tượng Phật là người đó có phước. Tại vì chúng ta gặp được tượng Phật là chúng ta đã đảnh lễ Phật ta. À, rồi vào đời mà không có Phật, ai mà được nghe pháp Phật là người đó có phước, ai không được nghe pháp Phật người đó không có phước, phải không? Ta như vậy. Tại vì nghe pháp Phật mới hiểu được lời Phật dạy, mới giác ngộ là người đó có phước. Ai nghe được pháp Phật mà giác ngộ mà tu thì người đó có phước. Ai nghe pháp Phật mà không giác ngộ không tu thì người đó không có phước. Phải không nữa? Phật tử tu Phật tử có biết bố thí cúng dường làm phước, thì là Phật tử biết là tu tập cho thắc pháp Phật đoạn phiền não mới giải thoát được. Còn giờ có nghe mặc dù tu thì đâu có làm gì đâu, phải không? Tại là không có phước gì hết. Đó như vậy. Tại là ai hành trì pháp Phật người đó sẽ là gì? Là sẽ đắc đạo và tương lai thành Phật. Ai không hành trì pháp Phật thì người đó sẽ không đắc đạo và tương lai không thành Phật. Thế giờ đó như vậy. Hôm nay chúng ta sống cái thời cách Phật là 2700 năm này, chứng tỏ rằng là chúng ta thiếu phước, ta thiếu phước nhiều lắm. Cho nên Phật nhập niết bàn rồi chúng ta mới sạch được lại làm người. Đang còn lúc mà Đức Phật còn đại thế thì chúng ta bị đập luôn, ha. Nói như vậy, bây giờ Phật nhập niết bàn rồi, cái mình được là người học Phật thì mình chỉ học được pháp Phật mà thôi, chứ chúng ta không thấy được Phật bằng cái lạ, bằng cái thân đẹp của Ngài hiện đời. Nói như vậy. À, nhưng mà chúng ta cũng còn cái diễn phúc ở trong thời mạt pháp này là chúng ta được gì? Được hành ngộ cùng Tam Bảo, ta được và thấy chân tượng Phật, và chúng ta được học pháp Phật, và chúng ta biết và chúng ta cố gắng thực hành theo lời Phật dạy để tương lai chúng ta được giải thoát. Cho nên đó là chúng ta rất có phước đó, so với những con người khác hay là chư thiên những cảnh trời xa xôi kia. Anh như vậy. Thế thì đề bài hôm nay sư gửi Phật tử chúng ta đó là Đức Phật hiện trong đời. Thì nơi đây sư không nói là Phật ở quá khứ xa, và hôm nay cái ý của sư muốn nói Phật tử chúng ta nghe là có ba thời Đức Phật hiện. Có ba thời Đức Phật hiện. Mà sư lấy cái thời là qua, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta được cái mốc là Ngài đã nhập niết bàn rồi, cho nên Đức Phật đã qua, phải không? Sư lấy từ đây thôi nha, chứ không kể Đức Phật ở xa xôi nữa. Bảy vị Phật nãy thì trở từ ta nghe đó, từ Địa Bà Ti đến là Đức Thích Ca của chúng ta. Bây giờ không có kể Đức Phật quá khứ nữa, mà nói Phật quá khứ hiện tại ở nơi hiện kiếp này, đó là Thích Ca Mâu Ni Phật, vì Ngài đã nhập vào đại niết bàn rồi. Cho nên đây là việc mốc quá khứ Phật, đó là Thích Ca Mâu Ni Phật, phải không? Đó như vậy. Thế thì trước khi mà đi vào cái là chủ đề quan trọng theo thứ tự cho Phật tử được nghe rõ, thì sư sẽ giảng từ cái mốc một cho Phật tử ta được nghe. Thứ nhất là nói Phật quá khứ là chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì chúng ta cũng đã biết rằng Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta được là đảng sanh ra trong cõi đời này. Mà tôi thấy rằng là thuật ngữ đảng sanh là chỉ dành cho Đức Phật, tức là một vị Phật tương lai, là Phật đó đang thị hiện ra đời để mà tương lai sẽ là Phật thật sự, thì vị đó gọi là dứt sanh bổ xứ Bồ Tát, thị hiện một thân cuối cùng là người, rồi ngài tu và đắc đạo thành Phật. Đó như vậy là cái sanh thân cuối đời của ngài chỉ một lần nữa mà thôi, là mượn cái thân ở thế gian này là thân con người để mà tu và đắc đạo và thành Phật ngay kiếp cuối cùng. Đó như vậy cho nên sanh thân của Đức Phật của chúng ta là Đức và Thái tử Sĩ Đạt Ta từ nơi Bà Maya Hoàng hậu là mẹ và cha là Tịnh Phạn Vương. Thì bà tự thấy cái sanh thân của Đức Phật chúng ta khi ra đời rất là đặc biệt ha. Đó như vậy, từ khi mà đi vào bụng mẹ cũng đặc biệt, rồi khi mà ra đời ở bụng mẹ cũng đặc biệt ha. Từ bụng mẹ rồi là mẹ nức không, rồi mà ngày từ trong bụng mẹ bước ra đi trên bảy hoa sen cỏ ha, bà tự vừa bước chân khỏi lòng mẹ chạm mặt đất thì hoa sen từ nơi lòng đất là mọc lên là đỡ chân liền. Bước thứ hai cũng tiếp tục và tiếp tục liên tục lại đi liên tục trên bảy hoa sen, đến hoa sen thứ bảy thì ngài dừng lại tại chỗ đó và ngài tuyên bố một câu rằng: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ. Đó như vậy cho nên đây là một cái điều đặc biệt của Đức Phật của chúng ta. Đó như vậy thành ra chính từ chỗ này Phật tử chúng ta phải biết rõ là khi mà người Phật tử chúng ta hiểu được cái đảng sanh của Đức Phật chúng ta là cái rất là đặc biệt ta, cho nên chúng ta phải nhớ đừng có nên quên ta, đây là cái đảng sanh thù thắng của một vị giáo chủ, đó là Đức Phật tương lai. Ta như vậy tôi nói Đức Phật tương lai có nghĩa là ngay cái đảng sanh chưa phải là Phật, phải không? Chưa phải là Phật, tại vì ngày đảng sanh đến kiếp này ngày mới thành Phật. Vậy thì nói chữ mới thành Phật là chưa phải bà đến, chỉ là Bồ Tát chiến sanh bổ xứ thị hiện, đang rồi ngày phải tu tập một thời gian dài nữa ngày mới đắc quả như lai. Thế nên chúng ta gọi đây là dứt sanh bổ xứ Bồ Tát. Như vậy là thị hiện tu một kiếp chót, còn mà nói cái vẻ cung kính và trân trọng thì là Phật đản sanh Phật thị hiện. Cần nói đi sớm thấy không? Thế như vậy đó, thì ra từ nơi đây là dứt sanh bổ xứ Bồ Tát này là thị hiện trong cõi đời này, rồi là ở trong gia đình, lập gia đình, có vợ có con, rồi bỏ tất cả cái gì hưởng thụ là sung sướng và đầy đủ nhất trên cuộc đời là ngũ dục và đi tìm đạo và đắc đạo, là tự ngày tu tự ngày là đắc đạo. Thế như vậy đó là Thái tử sẽ ta chúng ta làm tu sĩ Bồ Đà, khổ hạnh chuyên tu một thời gian, rồi dùng trí tuệ tu 49 ngày đêm để chứng thành quả vị Phật. Đó là chúng ta tóm gọn lại Phật quá khứ của chúng ta, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì mọi người biết là khi mà Đức Phật chúng ta là bắt đầu đản sanh á, tức là thị hiện mỗi đời và bước khỏi lòng mẹ á, để biết rằng là bước khỏi lòng mẹ vừa chạm đất rồi thì bắt đầu sao mặt đất rung chuyển bốn cách đấy nha. Đó, mặt đất rung chuyển bốn cách, rung chuyển ra là động đất như cái điện lành báo động. Đây là một vị Thế Tôn ra đời, cho nên nó chuyển động cả lòng đất. Và lúc này chư thiên cõi trời hiện ra, bắt đầu là các thần Atula và các vị chư thiên cõi trời, càng tháp bà Atula, tẩm la la ma hồ la già, thiên nhân và thiên nhân gì đó, các đầu là các ngày là ca tang múa hát tu qua trời, chúng tán thán và cúng dường Đức Phật mới đản sanh. Thế nên đó như vậy, thành ra cái người có phúc đức vô lượng vô biên, người tu nhiều đời kiếp và tương lai trong một kiếp mới này sẽ được thành Phật, đó là Phật đản sanh, tại vì là mới có cái điện lành tốt đẹp nhất này. Thế nên ta thấy như là các vị giáo chủ tôn giáo khác đã ra đời có được như là Thái tử Sạc Ta mà có nữ vào mẹ không? Không. Tức là Đức Phật đản sanh chúng ta có cái kỳ diệu này, còn các vị giáo chủ khác là không có được. Đức Chúa Giêsu nằm trong mảng cỏ lạnh lẽo của mình, chứ không có gì hết. Đó như vậy, rồi các vị giáo chủ khác cũng thế, mỗi người có các thị hiện sanh ra khác nhau, tùy theo cái quả chứng quá khứ, cái địa vị của các vị quá khứ khi thị hiện ra đời, nó có cái sự kỳ diệu khác nhau, Đó như vậy, cho nên Đức Phật đản sanh đi trên bảy hoa sen, rồi được là chư thiên khỏi trời rải qua cúng dường, rồi là các vị chư thiên, các vị thần tấu nhạc ca sang múa hát mừng rỡ, là Đức Phật thị hiện ra đời. Và như vậy địa cầu rung chuyển chấn động, đây là như vậy là phước duyên, phước đức, giải thoát đầy đủ và vị Phật tương lai thì ở đời có cái điều lành này. Và như vậy thì khi mà Đức Phật hiện ra đời rồi á, thì từ chỗ đó là duyên lành được hậu đủ, chúng sinh trong thời này có duyên được là gặp Phật, được nghe pháp, được tu và đắc đạo. Thế như vậy cho nên người mà sinh ra gặp Phật có phước lớn. Rồi sau vào Đức Phật nhập niết bàn rồi tới thời chánh pháp, thì bây giờ thời này là người ta tu dễ chứng đắc đấy. Đó như vậy, tại vì căn cơ là sâu dày không à, phước đức, hạnh đức, trí đức tương đối là lớn, cho nên là nghe Phật pháp là hội nhập và đắc đạo dễ dàng. Mà nhất là khi gặp Phật á, dễ đắc đạo lắm. Mà tự thấy có ai gặp Phật tự đó không đắc đạo không? Ai cũng đắc nên đa số là kể như là 100 người là coi như là hội nhập giáo pháp Phật, đắc đạo là hơn phần nửa rồi. Chỉ có một cái con số mà vẫn còn là chờ đợi thời gian gì còn ghi ra đấy đó. Thế như vậy, nhưng mà rồi thì họ sẽ đến và họ tu và họ đắc đạo từ sơ quả, dị quả, tam quả, tứ quả. Cho nên chính từ chỗ đó, hồi lúc đương thời đó, giới luật cao tiên Phật là những giới chủ đứng hàng đầu trong tất cả giới chủ đương thời. Đạo Phật là cái đạo đứng hàng đầu trong các đạo đương thời. Nó đứng hàng đầu đây có là số lượng đông, và nói đứng hàng đầu thì có thể là đắc quả giải thoát. Đó là thứ nhất là chương trình bài tưởng nghe qua, đó là Phật quá khứ. Đây là chúng ta nói là Phật Thích Ca Mâu Ni. Giờ Phật nhập niết bàn rồi để lợi giáo pháp cho chúng ta học tu, để chúng ta được sự dẫn giải của các bậc thầy đã từng tu và thành tựu, để chúng ta hiểu biết rõ ý nghĩa Phật dạy. Cho từ đó chúng ta cố gắng thực hành theo lời Phật dạy, để chúng ta thấm nhuần được giáo lý Phật trong cái đời sống chúng ta. Và từ cho đó chúng ta mới cảm thọ nhận được cái hạnh phúc an lạc của giáo pháp Phật đem đến khi mà chúng ta thực hành lời Phật dạy. Đó như vậy. Vậy thì hôm nay chúng ta sống ở đây là đời mạt pháp rồi. Đời mạt pháp là không có Phật và thánh nhân, là chúng ta cũng không biết được thì ra đời là ai. Là ai nữa mình không biết được. Cái đều khó khăn ở chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ là niềm tin nơi ba bảo Phật pháp tăng, rồi chúng ta cố gắng nỗ lực tu đúng theo là Phật dạy trong kinh. Vậy nè, các vị tăng là đệ tử Phật, là người xuất gia, là thay Phật để ở đời giáo hóa chúng ta bằng cách là đem lời Phật dạy để thuyết giảng, chúng ta được hiểu đúng theo lời Phật dạy, mình tu để mình giải thoát. Như vậy thì các vị xuất gia, các vị tăng đại diện cho Phật, thì hình thức là chúng ta thấy tất cả đều là vị tăng đại diện cho Phật hết. Đó như vậy, nhưng ai mà giảng đúng chánh pháp, mà dạy mình tu đúng chánh pháp, đem an lạc cho mình và tương lai chúng ta sẽ được giải thoát chắc chắn nơi lời dạy này, căn cứ theo lời kinh Phật dạy, theo giới Phật dạy, thì các vị đó mới đúng là gì, là sứ giả Như Lai, đệ tử Phật thay Phật tại giáo hóa chúng ta. Còn ai mà dạy chúng ta có được phi pháp, con đường mê tín, con đường đưa chúng ta và con đường là suy thoái và thiên hóa, thì chúng ta phải kiểm tra lại và chúng ta hãy dừng lại và chúng ta phải chọn đường mới để đi, chứ đừng có là hăng tiến theo con đường đó là không được. Đó như vậy, cho nên là dạy sẽ cũng dễ tu, nhưng mà tu đúng chánh pháp thì chúng ta phải kiểm tra lại. Cho nên Đức Phật dạy rằng là thời mạt pháp, ai nói đúng chánh pháp Phật thì chúng ta tu theo. Đúng chánh pháp Phật là gì? Là nói vô thường, khổ đau, vô ngã, phải không? Nói về nhất tâm chân như, tức là trở về một tâm một tánh để mà chứng được cái đạo tâm của mình để giải thoát hiện tiền. Trong đó điều cơ bản nhất là giải đúng theo tứ diệu đế. Thứ hai là phải kèm theo giới luật của Phật đã chỉ dạy. Nếu ai giải sai nguyên tắc này thì người đó không phải là đệ tử Phật. Đây không phải là giải chánh pháp, đây là phi pháp, tại vì nói không đúng luật Phật dạy. Thế thì ai mà giải đúng luật đúng pháp thì người đó thật sự là đại diện cho Phật để mà giáo hóa chúng sinh. Còn nếu nói phi pháp phi luật thì chúng ta hãy coi chừng. Như vậy các bạn tự nói hay thì chúng ta nghe theo nghe, phải như vậy. Phật tử phải cẩn thận khi nghe pháp. Đó như vậy, vậy thì đó là những điều Phật đã răng nhắc trước. Vì Phật biết rằng đời mạt pháp á, thì ma nó đã nói trước rồi, nó rằng là bây giờ ta không phá được nhà ngươi thì giờ đời mạt pháp ta sẽ thể hiện làm đệ tử nhà ngươi để ta phá đạo nhà ngươi. Chỉ có thể hiện làm đệ tử Phật mới phá đổ thôi, chứ ở ngoài phá đâu được rồi đấy. Đây mình cũng phát rồi tôi mới vô chùa phát được, cái hàng rào phát sao được. Ha, phải giả giả là Phật tử ha, rồi giả giả là thầy tu là bộ vô tu rồi mới phát chùa được. Phải không? Như vậy còn Phật tử ở ngoài đường lộ đâu phát được, đúng không? Nó như vậy ra Phật tử ngoài đường lộ phát biết chưa, nhưng mà vô chùa phát không hay. Đây là đây thì vô chùa là Phật tử mà lại phát Phật pháp. À, bây giờ Phật tử mấy kinh tu, Phật tử này ma hiện ra cái vô quậy phá tam bảo. Thế đó làm cho thầy mang tiếng, làm thầy khổ sở, làm cho người ta tu không được, ta bỏ chùa này đi. Đó, chùa này biết là làm như chùa Bà Âm thế. Thế là người ta mất uy tín. Thế là người ta để như là tiêu cái chùa đó. Mà thế đó, tiêu cái chùa rồi. Rồi tới chùa khác nó phá nữa, cho tiêu cái chùa đó nữa. Đó, đó là ma thị hiện cái phá. À, thế ra một vị thầy ở chùa á, phát triển chánh pháp á, thì là để mà dạy người ta tu dạy không. Một vị thầy ở chùa mà không có hướng dẫn Phật tử theo chánh pháp tu mà dạy là pháp, thì đó là gì? Đó là người ta bỏ tiền để suy sụp rồi. Thế cho nên trong đó, tại vì ta bảo này không hướng dẫn tu chánh pháp, thì dẫn tu là pháp mới tính không. Thế đó là suy sụp. Thì nói như Phật tử đủ suy nghĩ rồi. Ở như vậy á, ta đang ở chỗ nào là tu theo chánh pháp, Phật tử thấy rõ. Thế nào tu theo bà pháp mình biết rõ. Cho nên người Phật tử có trí tuệ nhìn để chúng ta đến và tu đó, cho nó lợi cho chúng ta. Cho đến thì hôm nay tôi nói tiếp Phật tử chúng ta nghe à, đó là cái phần thứ hai là Phật hiện tại. À, Phật hiện tại tức là Phật hiện tại hiện. Hồi nãy là Phật quá khứ hiện là Thích Ca Mâu Ni Phật, phải không? Bây giờ Phật tử đã nghe được các pháp Phật rồi, phải không? Thì bây giờ Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn rồi, thì Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta khi ta nhập vào Niết Bàn rồi đến đức Di Lặc tương lai thị hiện tu và đắc đạo, khoảng giữa thời gian này không có Phật, khoảng giữa thời gian này không có Phật. À, vậy thì ai mà có lâu lâu tu gì đó biết tự sinh ra là Phật thì hiện ở đời mình tự coi chừng nhớ lời Phật dạy nè, có không ai nói như vậy. Phật biết trước, Phật cảnh cáo chúng ta, mà chúng ta không nghe lời Phật dạy hay là quên lời Phật dạy, mình thấy ai mình sinh Phật mình chạy ô theo. Đang tu chùa Phước Linh Ngon là nghe ai tu theo Phật ồ thấy không, mặc dù ở tú kỹ họ mò gái vô minh ở trong rừng trước rừng tràm nữa cũng lậu vô đó nữa, vì trong đó có một Phật à, nên xin cái nết phải không, có nghĩa là Phật tử là mê tín thấy chưa. Đó là đang thời mạt pháp này, thì dù ở bất cứ quốc độ nào ở trên hành tinh chúng ta, bất cứ nước nào mà ai tự xưng là Phật, mình phải biết ông thầy tu đó là ma. Rõ là như vậy đó, là tôi nói là kinh nghe, nói là kinh là nghe, nói như vậy. Còn bà nào mà tu thời gian đến tức đậu lên đó, ta là Phật, đó là ma, kia là ông ma, đây là bà ma. Tôi đã biết là đàn Phật không có đàn bà, Phật là đàn ông, Phật là đàn bà. Bởi vì khi mà Phật thì hiện ra đời đó, là có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, là khi đắc đạo là ngũ nhãn lục thông, tâm thân tứ trí, là đầy đủ hết, là như vậy đó. Còn bây giờ mà người tư sinh là Phật, người đó tướng không đầy đủ 32 tướng tốt, không có 80 vẻ đẹp, tướng xấu quá mà nói tướng là Phật. Gặp ngay bây giờ như đệ tử thấy là sư đây có đâu có xấu nhiều phải không? À, cũng khá lắm chứ. Nhưng mà tư sinh là Phật, tư tử là đi có khác liền đó. Đó là đi có khác liền, đâu có đẹp gì đó. Đấy đó không? Đó là thành ra là ai tự tướng là Phật, đó là ai? Mà dù đẹp trai cỡ nào chắc nữa, dù nhỏ tướng tốt nhưng mà Ngọc Lan quốc sư ngày xưa mà xưng là Phật cũng là ma luôn, phải không? Đấy là thấy đẹp ngoài da, thấy đẹp như vậy đó nhưng mà không đủ tướng hảo. Để nghe nói như vậy, Phật có 32 tướng tốt cả 80 vậy đẹp đầy đủ, chuyển lên đất dương còn chưa đủ mà, chỉ có Phật không có đủ thôi. À, đây như vậy đó, thành ra thì là có đủ tướng hảo này thì các nhà mà bói toán nhìn thấy là họ mừng liền, họ lại liền, đây là đại nhân, là Đức Phật ở tương lai, chỉ có Phật mới có những cái tướng này. À, thế thì hôm nay đặt cái đề phần nữ ta lưu ý quan trọng nè, đây là Phật hiện tại. Phật hiện tại phải không? Qua bộ thứ hai là Phật hiện tại. Vì Phật hiện tại là Phật thế nào? Là như thế này, Phật hiện tại Đức Phật nói nãy rồi này, khi được Phật Thích Ca nhập Niết Bàn đến khi Như Lạc chánh tăng, khoảng giữa này không có Phật, ai thể hiện phải gọi là này tự xưng là Phật, người đó đích thị là ma giả. À, thấy rõ phải không? Nhưng Đức Phật nói câu giữa rằng ở tại nhà ai có cha có mẹ sống ở đời thì cha mẹ đó là Phật ở hiện tại, đó là Phật ở tại nhà đó, thấy chưa? Thế ra bây giờ là đời hiện tại là không có Phật sinh ra đời, ta nghĩ đi, ở tại nhà cha mẹ mình chính là Phật, chính là Phật không?
Vậy thì ở đây Đức Phật đã cho chúng ta biết rằng là Phật tại nhà chúng ta đó là cha đó là mẹ. Vậy thì ở đây phụ nữ nào mà còn cha còn mẹ thì chúng ta mừng và vui biết rằng đây là Phật tại nhà chúng ta đây. Nên như vậy đó, thì khi nào mình tới học được Phật pháp á, mình tự tin là Phật dạy, thế thì mình tự mới là nghĩ cha mẹ là Phật. Thì nếu mà tự mà không tin là Phật dạy, hay là tự không nghe được là Phật dạy, thì bao giờ tự nghĩ ra mẹ là Phật không? Không, cha mẹ là người phàm phu tục tử thế gian thôi, mà cha mẹ thì ra kêu cha là mẹ thôi, chứ không có nghĩa là thiêng liêng hết. Nhưng bây giờ hôm nay Phật tử đã biết rõ rồi, cha mẹ tại nhà là Phật tại thế gian này. Cho nên Đức Phật nói là có những thứ lửa đáng sợ, và khi sau lửa già rồi là có thể là nguy hiểm, mà trong đó có lửa cha mẹ. Lửa nhỏ thì đốt lửa thường chúng ta hột quẹt, lửa đèn cày, hay đốt lửa nhỏ cái đuốc nhỏ thì nó không đáng sợ phải không đến, nhưng cũng thật đáng sợ nếu thấy vào khu rừng nó cháy hết khu rừng nếu không ai hay để mà chúng ta cứu chữa. Thấy cái nhà thì cái nhà nó cháy kéo luôn khu nhà cháy luôn thì đốt lửa nhỏ đáng sợ đáng sợ phải không? Rồi bây giờ là lửa cha mẹ cũng ai cũng vào, nghĩa là sao mà đến, nếu là phạm vào cha mẹ thì sẽ đọa vào địa ngục. Có nghĩa là đứa con nào có thiếu một mình cha mẹ thì cái tội lỗi này sau khi chết là đọa vào địa ngục. Bởi vì vậy ra Đức Phật, ai mà xúc phạm Đức Phật, lúc kính Đức Phật, có hành động là hổ kính Đức Phật thì sau khi chết là đọa vào địa ngục. Thì cha mẹ ở nhà Đức Phật Phật thì ai phạm đến cha mẹ đồng ý nghĩa là chúng ta phạm vào Đức Phật vậy. Vậy thì ta đi chết cái đoạn giờ địa ngục khổ đau thấy chưa? Thầy các bạn tử đi chùa tử có dám đứng mấy Phật không? Có dám đứng kính Phật không? Ở đây có Phật tử nào dám gặp Phật mà chữ ông thú quá thu tui chứ này dám nói vậy đâu thần nha. Dù ông Phật chúng ta đen vui à, Phật đồng mà đâu có trắng được, mà nếu Phật đồng đen mà nó có trắng, nhưng mà chúng ta nhìn Phật chúng ta phải đen công nhận Phật đồng đen riêng đẹp thiên. Như vậy bây giờ Phật tử có khen cái trạng như rồi á, Phật tử bước vô cùng phải không? Là dù cái tượng đó người ta đặt cái tượng Phật đó không có như ý mình so với các vị Phật tượng Phật khác, nhưng mà chúng ta nhìn Phật chúng ta vẫn khen là gì? Công nhận Phật đẹp thiên, Phật đẹp thiên đó chứ đừng nói ủa Phật thì thú quá, một lời nói vô tình để cố ý như vậy chúng ta rất có tội, phải không? Là như vậy hai đặc tượng thì muốn đẹp thôi, nhưng tại vì qua tay và cái kỹ thuật của người ta cặp mắt nhìn ta không được là chuyên nghiệp không giỏi, cho nên tính từ cho đó là tượng Phật này đẹp như thế này, tượng Phật kia đẹp như thế kia, chứ đừng có chê Phật này xấu Phật kia đẹp nghe không? Đây là một chút xíu thì nhắc nhở và tự nghe nó đa số chúng ta đều dính mắt chỗ này, Phật này chê đẹp Phật kia chê xấu nó ta Phật mà xấu sẽ được phải không? Nó như vậy nên chúng ta có tâm được như vậy đó, ta nhìn tất cả tượng Phật á chúng ta đều nhìn thì đẹp hết. Thế là chúng ta có tội và rất là có phước. Nếu mà tự nó chơi Phật này xấu Phật kia đẹp thì lựa Phật đẹp lại không à, Phật xấu đâu có lại. Như vậy thì chúng ta cũng có tội bỏ Phật xấu khi giết được Phật càng xấu thêm. Như vậy là có lỗi. Nếu đã thấy Phật xấu phải tô thêm cho đẹp là công đức vô cùng. Nói như vậy cho nên Phật tại nhà đó là cha là mẹ hiện tại vậy. Phật dạy cha mẹ tại tiền như Phật tại thế là Bồ Tát hiện đời. Đây tôi dẫn vào chỗ hiếu thảo chút xíu chúng ta thấy vì Đức Phật thần thánh quá tức là cha mẹ chúng ta đó chính là Phật. Như vậy cho nên chúng ta phải biết rằng đối với con người chúng ta sống ở đời đó, đối với cha đối với mẹ chúng ta phải coi như là Phật vậy, chứ đừng có coi thường cha mẹ. Và bốn phần trách nhiệm chúng ta phải lo lắng cho cha mẹ thật là chu đáo theo khả năng người con chúng ta. Nói chu đáo đây không phải là tiền nhiều mới là chu đáo, nói chu đáo đây không phải là nhà cao cửa rộng cha mẹ ở sung sướng mới là chu đáo. Chu đáo đây là cái khả năng chúng ta cỡ nào, mình chu đáo theo khả năng của mình. Từ thế này nhé, trong kinh Nhân Quả Phật dạy không quý báo nào bằng quý báo là lại Phật cúng dường Phật. Thế thì tại nhà chúng ta có hai ông Phật, Phật Thích Ca, Phật Di Đà, cha Thích Ca, mẹ Di Đà. Hai mà từ lễ bái cúng dường hai Phật này là phước Phật đã được nổi. Nghĩa là người con nào mà thường nuôi dưỡng cha mẹ già, chăm sóc cha mẹ già mà không để hàng cực nhọc khó khăn, dơ dáng bệnh thiểu, chúng ta làm được như vậy là chúng ta phước lớn vô cùng. Giống đi chùa mà được Phật dơ rồi sẵn sàng lao mà không sợ mệt không sợ dơ, mà tự thấy một năm phải lao được Phật một lần phải không, mà nên lao là bụi không vậy đó, nhưng mà tự cố lao cố lao thích lao thích lao và muốn lao hoài vậy chứ, đã sạch rồi cứ lao hoài, ta cho bóng lên rồi, giờ đã bóng rồi á ta mới còn sơn hết đấy chứ. ra Phật ớt giấy là Hồng Kông lên nữa là giấy nhũ vàng đó, cho Phật đem lên, ý là tượng cây tượng cốt á, mình ta còn như vậy. Còn cái tượng là tượng thiện ở nhà nè, mà thấy không, hình thiện nó hình thiện là cha là mẹ ở nhà sao một tấm rưỡi giống như Phật ở chùa vậy hả? Sao vậy thì vậy à, tại vì mình nghĩ rằng là đây là cha mẹ mình là phàm phu chứ không phải như Phật ở chùa, thế nên nó cũng làm như vậy. Còn nếu mà hôm nay Phật hiểu được rồi là cha mẹ ở nhà là Phật đó, chúng ta tính sao đây? À, nhà tôi là bị lửa sạch sẽ sáng chiều phải không, cha mẹ có đỡ dơ bẩn, chúng ta lau rửa không, không đó là hôn gắn, mình nuôi dưỡng cha mẹ cực khổ không có than phải không. Nói như vậy rồi là tùy duyên mà làm sao cho người hạnh phúc trong tuổi già bệnh hoạn chúng ta. Như vậy là chúng ta có phúc không? Phước bằng đi chùa mà lao tượng Phật, cúng dường Phật, lại Phật vậy. Ở đây là chúng ta ít có khi nào lại Phật nha. Phật ở nhà đó nha, Phật đi chùa là vô khỏi nói cũng tự đọc lại nha, Phật đọc, Phật tốt, Phật tính tinh mà lại hoài nha. Còn Phật ở nhà biết nói không ai lại chứ, phải rồi. Nói như vậy là chúng ta biết, bây giờ biết rồi chúng ta lại cha lại mẹ suốt lúc lớn rồi nha. Nhưng mà thường thường chúng ta quen rồi, cha mẹ còn sống lại ở chùa, cha mẹ chết ở đời nó vậy đó, tôi còn sống mà lại của chùa, tôi chết mà lại tôi vậy à, không phải đâu. Tại vì mình tình cha mẹ như Phật sống, cho nên chúng ta lại Phật là chuyện bình thường theo cái nghĩa của người con Phật chúng ta. Còn người đời không biết đó, theo quan điểm của thế gian chết mới lại, sống lại gì còn giờ tôi cũng sống ra sao tôi lại tôi hoài tôi chết mà và đâu phải đâu, mà tự kính trọng như bộ như Phật thầy của mình, cho nên là thầy như cha phải không đó, thầy như Phật cho nên mới lại. Cho nên sư cuộc sống vẫn lại, các vị hòa thượng thi trưởng mình vẫn lại, phải không? Nó như vậy, vậy thì đó là tỉnh đức, phải không? Đó, cung kính mà lại, tôn trọng mà lại, phải không? Nó như vậy. Còn cha mẹ tại nhà, cái đức cha mẹ lớn hết chứ bộ à, không lớn sao cũng mình nấu. Nó như vậy đó, rồi là bà đừng bọc chở cha nuôi dưỡng suốt cả cuộc đời, để có ơn nghĩa, cái đức của cha mẹ lớn không? Lớn nhiều lắm, bởi vậy đức Phật đó là cha mẹ là Phật, cho nên chúng ta để lại cha mẹ là cái chuyện bình thường. Phải không? Chứ mà đợi tết trở lại, tết lại cái gì thì có lần thôi à, nhưng cháu có lại cái xá không à, không có xá nó phân tay không à, tới chứ. Nói như vậy còn nếu là học chúng ta để lại cha lại mẹ là chuyện bình thường, giống như đi chùa lại Phật lại thầy vậy, lấy học như vậy cho nó quen. Nói như vậy từ hồi xưa đó, tôi nói là thật ra thì lại ba mẹ thì lúc còn sống là chưa có lại, hồi đó mình chưa làm được chuyện này, nhưng mà khi ba mẹ là cúng dường ba mẹ này kia nọ thì chuyện nó tự nhiên rồi, lo lắng cho cha mẹ coi như Phật là chuyện tự nhiên rồi. Đó như vậy à, nhưng mà khi ba mẹ chết nên ba nên mẹ chết đó, mới lại nên ba mẹ chết mới lại. Theo luật của người xuất gia là đi xuất gia rồi là không còn lại cha mẹ nữa à, hướng về nước mắt lại là không đâu mà tính là sao mà cha mẹ chết không có lại. Lý do tại vì cha mẹ chưa có hỏi giới, mà mình thì giới tỳ kheo rồi, mình không nên lại cha mẹ. Lý là như vậy đó, cho nên khi mà tưởng là họ ngủ giới rồi đó là mà tưởng đâu có lại bà con cũng chết, bà con nào mà họ ngủ giới thì mới lại, còn bà con mà chưa mà ngủ giới là thua mình, nhỏ hơn mình không lại. Tự nhiên vì tình cảm gì về tâm lý cuộc đời thôi, mình là tỉnh xá ba xá được rồi hay là xá gì đó cũng được à, còn lại không có lại. Tới nhiều khi chúng ta thôi kệ có sao đâu à, tất cả chúng sinh đều là Phật hết, thôi lại Phật ở trong lòng của bà không đó. Cho nên ta không nói gì, chúng ta nói lỗi đi chùa giết rồi ông bà chết không lại gì hết, ta nói phải không? Thôi lại cũng lại. Nhiều khi mà tự hỏi sư phụ cũng vậy, giờ con vợ giới rồi, bây giờ lúc sớm bà con có ông bà chú bác chết rồi, con có nên lại không? Bây giờ sư phụ giải thích cho nghe hai vấn đề như vậy đó à, đúng nguyên tắc là con có lại à, nhân đứng cái tình cảm thôi không sao. Cho mình thôi, mình không có ngại là tự nhiên rồi, hiểu rõ chứ. Nói như vậy cho nên họ có trách chỗ này. Nói như vậy thì sáng tôi kể tự nghe câu chuyện của một cái người cư sĩ kia ha, rồi cũng đi mà vì hiếu cầu học đạo, cũng hiếu thảo với mẹ một thứ, nhưng mà vì tìm cầu học đạo cho thông cho hiểu mà tu đắc đạo mà, thì ở nơi quê ta hét này học sư quá nhiều quá rồi, rồi chê ô sư quá giải chứ có nhiêu nó giải hoài, qua thầy hảo cũng chê luôn, trời tới thầy minh thông là thầy chân thành là các vị thầy thiện năng có hòa thượng nhân quan chẳng hạn, nghe biết không mấy ông thầy có qua nó lợi bao nhiêu đó à, thôi thầy phàm không dạy như có hoài, thôi giờ đi học tới ông thánh ra đi kiếm bồ tát học à, bây giờ đó là à, bây giờ đi tìm tới bồ tát để học thấy chưa à, thành ra bây giờ đi trên đường dài đi hoài kiếm bồ tát để học. Vì cái cư sĩ này nghĩ rằng Bồ Tát là ai? Bồ Tát là cái thần thông quyền bí, thấy không? À, là Bồ Tát. Còn mấy thầy này là phàm không à, thế là không có học. Đó như vậy, cho nên đi hoài đi mãi sao bây giờ thấy thầy nào cũng là phàm không, tìm thấy Bồ Tát không ra. Thế đi xuống cái đường này, cái đường kia, ngày này qua tháng đó không thấy Bồ Tát đâu hết. Ở cũng phải hỏi rồi, nhưng mà cố gắng tìm Bồ Tát để học mà học cái đạo. Thì bây giờ bỗng đi trên đường đó gặp ông già đi ngược lại. Ông già thấy cái này hớt hải trên đường đi, đã tìm qua tìm lại nước tìm ai. Thì bây giờ tôi hỏi là chú đi tìm ai mà thấy thanh sáng như vậy, rồi có vẻ mệt mỏi thế. Thì bây giờ ông mới nói là rằng tôi đi tìm Bồ Tát để học đạo. Hỏi tại sao ở nơi quê đâu thầy kiếm gì thượng tọa giảng sư tìm theo thứ gì không không, rồi đi tìm Bồ Tát ở đâu? Nó nói mấy ông thầy có phàm phu không à, học hoài học qua lại có nhiêu đó hoài chán quá, tôi tìm Bồ Tát là không có chắc ăn. Như vậy thì ra bây giờ ông thầy cũng nói rằng, tôi sẽ đổ ông già nói rằng là chú đi tìm quả gặp đâu, à, Bồ Tát không phải là đi tới mà gặp đâu, à, Bồ Tát là chú phải đi trở về mới gặp được. Nó ủa sao kỳ vậy? À, thầy không phải đi trở về đường xưa lối cũ, đường nào đi không phải trở về, ông mới gặp cái Bồ Tát. Chứ đi hoài đi mãi cho tâm niệm của chú không gặp Bồ Tát. Cho nên ông hỏi rằng á, nếu mà trở về là tao biết được Bồ Tát. Thì bây giờ ông già trả lời rằng Bồ Tát là thị hiện của người già. À, vậy thì chú đi về cái đường về nhà đó, à, khi nào mà dọc đường gặp ai mà già đó mà mang đôi dép ngược á, đó là Bồ Tát. Mà dép xui là Bồ Tát nha. À, dép ngược mới là Bồ Tát. Thì ông nghe ông mừng quá, trở về đi đường đi. Đi hoài đi mãi nhìn là người trẻ thì bỏ qua, lửa người già nhìn không. Thế không? Rồi thầy nhìn thầy già nhìn, cho nhìn thầy trẻ nữa. Đó thì nhìn, nhìn qua nhìn mãi toàn đi dép xui không à. Giờ đá nó dép trái, giờ phải nó dép phải, không nó dép ngược bao giờ. À, đi hòa đi mãi ngày qua thác luận rồi trên đường xưa lối cũ rồi trở về quê hương rồi trở về làng của mình, trở về ngay nhà của mình vào lúc 12 giờ khuya. Tới nhà cái giờ giật mình, ủa tới nhà trong kìa. À, bây giờ bỗng nhiên mới nhớ mẹ, nhưng mới nhớ mẹ nó kêu mẹ ơi con về thăm mẹ là mẹ. À, bà mẹ là ngủ ngon thấy con nhớ quá trời, nó đi mấy tháng trời nó bỏ mình nhớ quá trời, nghe nó kêu mẹ ơi mẹ ơi ra nằm trên bao thấy nó nữa, mà lại là bây giờ nghe tiếng kêu quân quá dở bùng lên đó là bước cái chân xuống thò vô danh. Và tôi biết không là bị gì tối trời đâu có thấy rõ chiếc nào chiếc đựng chiếc cái rồi mang vô cho nó xui thuận. À, đó là sỏ lộn, à, giò trái sỏ nhớ mặt giò mặt sỏ dưới trái, rồi cái đố cái đèn dầu cái tú lượng thuận bước ra mờ mờ bước ra mở cửa, mở cửa ra cái thằng con trai nó thấy mẹ là bà già, nó cũng luôn cái nhìn bà già nó quen rồi, bỗng nhiên bây giờ bà già nó dẫn chân à. Giờ xuống chân qua cánh đèn leo lét nhìn thấy bà già mang dép ngược. Bà mẹ cũng mang dép ngược. Rồi bắt đầu nó ưng nhưng bà già nó cho rồi ơi Bồ Tát ở đây tôi đi tìm hoài muốn chết. Bồ Tát ai là bà mẹ của mình đó. Nó như vậy đó. Thành ra Đức Phật nói rằng là bà mẹ tại đây là Bồ Tát là Phật đó. Nó đi tìm đâu xa. Nó như vậy thành ra nơi đây Phật là tại nhà nhưng mà đi đâu xa cả đó là cha đó là mẹ. Thấy không? Thật ra con người mà cư sĩ mà xuyên học đạo như vậy đi tiền đạo nhiều thế có đúng không? Vì bản thân là bỏ cha, bỏ mẹ ở nhà của ông bất mình rủ như mà bà già mới chết có tử là sao? Nhưng mà thấy tử lộ vào cánh cai, tử lộ có hiếu lắm. Nhưng mà cuộc đời tử lộ là hối hận ngăn ngăn. Tại vì lo công danh sự nghiệp mà bỏ mẹ một mình ở trên cái trời đất. Thế nhờ bà con đối sớm giữ dừng, rồi lo đi thi thi thi. Thì trong thời gian cả tháng lên trường An thi thì ông đổ đạt thành quan. Rồi nhỏ lỏng xe dù giờ lúc mẹ đi đô ở nhà đầu xe hơi vậy đó ha. À, nhưng mà rồi về ở nhà mẹ chắc không yêu rồi nhớ con quá rồi buồn bã rồi là bị bệnh chết. Rồi lúc sớm bà con mới là an táng giường nhà thờ cái nhà thờ bằng thờ ngay cửa nhà đâu ra nhà đâu luôn khó. Thì lâu lâu mới đến thắp nhang giường vậy thôi. Thì ông về kêu mẹ đâu thấy mẹ ơi ở đâu thấy. Bây giờ bước vô nhà gặp thăm mẹ ơi con đổ rồi, mẹ ơi con về rồi, mẹ ơi con đổ rồi, mẹ ơi con về rồi. Mỗi lần mỗi bữa đi đậu gạo được sai về mà sao kêu mẹ là mẹ ngồi tựa cửa chờ con nè. Mà tử là mẹ mà tử biết chứ ha. Tôi là tự tử gì cho tôi cũng trong tự tử. Sáng ngồi trong tự tử vô rồi. Như vậy. Còn bây giờ là mà tử mà là mẹ đó, chiều ngồi trong con về không? Trong không? Trong. Mẹ nói như vậy đó. Không nói đi chặt về đó. Phải không? Mẹ đi về liền mừng đó. Mừng. Về má ơi con về đầu chạy ra ôm chầm con mẹ con ôm nhau thì vui. Rồi đó là niềm vui của mẹ con gặp nhau. Thì tử lộ cũng như vậy. Ngày xưa đậu gạo đường xa về cái là cái mẹ ơi con về rồi, cái mẹ ra lên trầm cái là hai mẹ con vui vậy. Nhưng hôm nay đậu gạo đường xa không còn nữa, lên đường ngang ứng thí đi kinh đổ đạt làm quan về kêu mẹ, mẹ đâu thấy. đi vào cửa trước giường sau mẹ ơi mẹ hỏi lúc không thấy nữa, trở lại nhà trước có thấy bàn thờ lặng tâm đang bốc khói, vậy thì bà đã chết rồi, ai thờ gì đây? Bây giờ ông tức quá, ông khổ đau, ông giận đất của chúa trời, mọc dụng tịnh nghi phong bất định, tử dụng dưỡng nghi mà phân bất tội, phải ra nó như vậy. À, thành ra cây muốn lạc và gió chặt muốn ngừng, con muốn đền ơn mẹ, tham ôi mẹ đã qua đời. À, bây giờ muốn đền ơn mẹ vì mình là quan rồi, bây giờ mẹ đã chết rồi không còn hưởng thụ cái phước này được nữa. Tại vì ông hối hận, nếu ông không thi lên điều ngang thi kinh kính thế mẹ đã có chết. 200 người cuộc sống nghèo mẹ vẫn còn sống, tại vì mình gần gũi được một trận chết cho mẹ. Bây giờ mình lo công danh sự nghiệp bỏ mẹ sống một mình, cho nên mẹ chết trong cô đơn lạnh lẽo. Thấy chưa? Cho nên sư từng nói á là hiếu thảo cha mẹ đừng có hẹn đừng có chờ. Ha, hẹn chờ mai mốt mình giàu mẹ có hiếu thì mai mốt là cha mẹ chết còn đâu mà hiếu thảo. Bây giờ có bao nhiêu hiếu bao nhiêu, nghèo bố thí à, người đời theo nghèo. Còn bây giờ với cha mẹ nghèo thì chúng ta là cúng dường cha mẹ, lo lắng cha mẹ theo khả năng nghèo của người con hiếu thảo chúng ta. Thế giờ có gì chúng ta hộ đáng, có gì chúng ta cúng dường đấy, để mà bố cha mẹ qua đời được không hối hận. Bây giờ mình thấy có nhiều người ăn xa bỏ cha mẹ ở nhà đó khổ, gửi người ta nuôi dưỡng, khi cha mẹ chết bất tử rồi trở về làm đám đình trang, rồi đèn cây đèn hậu ít lợi gì đó không tính, phải ăn nói như vậy. Thành ra rốt cuộc rồi mình ham danh ham lợi ham tiền ham bạc bỏ cha mẹ đó khổ. Thế như vậy cho nên đây là cái bài học chúng ta cần lưu ý. Cho nên Bồ Tát đi học đạo, như chúng ta học đạo là để làm gì? Để làm Phật. Thế để làm Phật thì cái nền nghiệp tảng hiếu thảo căn bản là cái nền tảng của Bồ Tát học đạo của mình. Đó là chuyện đơn giản đâu. Nếu mà không học cái bài học này và không thực hành cái bài học này được mà kết quả điểm tốt thì tương lai không thành Phật nào đâu. Đó như vậy cho nên tất cả Bồ Tát thì ra đời đều là hiếu thảo của cha mẹ hết. Là Đức Phật ta ngày xưa về mỗi lần thể hiện ra đời mang cái thân là Bồ Tát để học đạo để tu và để từ từ thành tựu Lục Ba La Mật đều là người con hiếu thảo cả. Dù cho là con người hay thể hiện vào cái loài chim hay loài chúng sinh nào đó thì cũng là những cái chúng sinh mà là con hiếu thảo của cha mẹ, thì đó là nói chuyện là Bồ Tát đi tìm Bồ Tát học đạo của người người con đó. Thì chút nữa tôi sẽ nói cái phần đặc biệt của người con học đạo này tự nghe ở phần thứ ba ở như vậy. Thì sáng như đây tôi kể tự nghe câu chuyện của sư rất là đặc biệt nữa. Bây giờ đặc biệt là chuyện hôm nay sáng như miệng kể tự nghe luôn ở chỗ này. Thì họ thử biết là mới đây sư có một cái tin đặc biệt rất là vui từ cái Mỹ Quốc điện về cũng bất ngờ, là một cô Phật tử đó tên là Hà Thị Mộng Dung, pháp danh là Diệu Đức ở Tác Thất Mỹ Quốc. Họ biết sao khi người ta nghe có điện thoại thì sư rợn cả người luôn, nói ở đâu rồi đó cái đó mà lý do tại sao rồi chứ không, tại vì cô đó điện tiền sư, mà trước cái điện tiền sư á là đứa em trai của Việt Nam đã điện tiền sư trước. Và đứa em trai điện là do nơi người chị bên kia bắt buộc phải điện tiền cho được siêu hóa. Mà cô Hà Thị Mộng Dung là Phật tử ở bên Tân Thái á, là cô Đức Ngọc á, là của Diệu Đức á, thì cũng điện về là lý do là khi mà cổ tu với nó Phật tử, cô này cổ tu với nó, cổ tu từ hồi nhỏ tới lớn rồi, và có sự giao cảm mạnh liệt với Đức Quan Âm Bồ Tát. Nói như vậy, thì trong cái giấc mơ cổ thấy cái mẹ cổ qua đời. Mẹ qua đời rồi, bây giờ thấy mẹ là báo mộng cho hay, là nói rằng con phải đi tìm cho được sư giáo hóa, cho tìm được sư giáo hóa. Thì bây giờ nó hỏi rằng là mẹ ơi, sư giáo hóa con biết đâu mà tìm. Thì bà mẹ trong giấc mơ là mẹ mới chết đó, bà chết tốt mà chết là giặc thanh môn rồi đó. Thì nói rằng là sư giáo hóa đang ở Việt Nam, ở bãi Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, con đã tìm cho được sư giáo hóa. Rồi bây giờ cũng hỏi rằng là tên giống tên. Làm sao con biết đâu mà tìm, thì bây giờ con hãy liên hệ với thằng em của con. Thì đến đây bà mẹ của cô đó cho biết rằng là kiếp vừa qua đó, cô Hà Mộng Dung này dưới sư đó, và một đứa mà em của bây giờ của em rể của là Hà Mộng Dung bây giờ đó là ba em ruột nhau, sư là anh trai là anh hai, Hà Mộng Dung là em gái thứ ba, và chú Phụng bây giờ Dũng Liên á là em rể bây giờ kiếp này đó, đó là em út, là kiếp vừa qua đó, trước á là bà mẹ trước của sư là có ba người con thôi, đó là sư là đứa con trai lớn ha, và Hà Mộng Dung là đứa con gái thế là thứ ba, và Phụng Dũng Liên bây giờ là trai út. Nói như vậy Nhưng mà có điều đặc biệt á là họ kiếp trước xưa thì không phải là người bình thường. Và bây giờ họ có sư người kiếp trước á là ở trong cung đình Huế và thời Khải Định. Thì rất tiện hồi xưa thì là cái gì tụng về họ cung đình Huế ở thời Khải Định. Đó là Huế có đến. Đó như vậy trong cung đình Huế là dân dòng họ hoàng hồng. Chứ không phải là dòng họ bình thường nghe đó mắc cười, nghe đó là có cái đó. Đó như vậy nó cũng vui và nó cũng có cái điều kỳ lạ. À, thì bây giờ một chút mới kể tiếp. Mẹ nói cho biết rõ rằng là sư kiếp trước á là đi tu là còn nhỏ, còn 5-7 tuổi, 7 tuổi đi tu rồi. À, vì sư nhiều kiếp tu rồi, kiếp rồi chưa đi tu á, sanh ra 7 tuổi là mẹ có đi tu rồi. À, vì mẹ biết đạo mà, thành ra là thấy thích sư chưa du chùa, mà đó sư nhỏ đó thích đi tu lắm, thành ra mẹ cho chưa tu. À, 7 tuổi đi tu rồi, đi tu lý do tại vì có em gái và có đi em trai. À, cho nên sư được đi tu. Và vô tu rồi lớn lên sư tu dữ lắm. Trong thời gian sư đang tu đấy, trong mùa hạn cư sư nhập thất tu 2 năm, tu liên tục tu 2 năm luôn chưa có về. Đó, thì trong thời gian sư tu á thì mẹ chết và sư thương mẹ dữ lắm. Mà khi mà trong mà đang nhập thất tu thì luôn không cho phép là tiếp xúc ai hết, dù cho gia đình có chuyện gì chăng nữa cũng không cho, sợ là người tu trong này bị gì có thể bị ảnh hưởng, cho nên là mất hết tâm đi. Cho nên chuyện đó thì nhập thất là không cho liên hệ với mẹ. À, dù sự cố cha mẹ qua đời cũng không có là liên hệ. Cho nên khi mà sư ra thất rồi á, tôi nghe mẹ đã chết, mẹ chết thì khóc dữ lắm rồi, khóc dữ lắm. Nói như vậy đó là đâu quá khứ, tức là quá khứ giữa con và sư hóa và thuận ở Dũng Liên, đó là ba anh em ruột là con của mẹ. Quá khứ là người Huế là người Huế. Nói như vậy. Nhưng kiếp này á thì sư đi vào miền Nam. Bà mẹ kiếp này á thì lại là sanh lại ở Vũng Liêm và có gia đình. Sanh ra là một dung này á là cũng là có duyên với mẹ, kiếp này lại vào vùng mẹ này nữa. Một sư là đâu dạc thì miền Nam là gặp mẫu sư. Mà mẫu sư đó là bà Tử An, là em rủ của bà mẹ này hồi trước. Tức là gì rủ của sư hồi trước. Mẹ tới bây giờ này là gì rủ của sư kiếp trước. Đó, đã đi theo vô gì rủ sư là mẹ đó. À, như vậy đó, thành ra là giữa mẹ sư với là bà cụ kiếp trước á là chị dân ruột, chị dân ruột. Đó như vậy. Còn là hai đứa này á thì là theo mẹ ở kiếp trước kế. Đó như vậy, một đứa thì con ruột, một đứa thì là con rể. Đứa là em út là con rể, con ruột. Bây giờ kiếp này là con rể, mà bà thương dữ lắm, mọi người ta kêu con trai không à? Nó vậy đó. Đó như vậy. Và trước khi mà bà qua đời á thì bà nói rằng con là con của mẹ. Nói là để đó, con là con, mà thật sự mấy đứa con của bà sanh ra trước này đó, Hà thì con Dung rồi tới mấy người anh, mấy người chị đó, nhưng mà chỉ có con Dung với đứa là con rể đó là thiếu thảo với mẹ tuyệt vời luôn, thiếu dữ lắm. Và bà coi nó như con ruột vậy. Đó như vậy. Thay rồi bây giờ bà nói con phải tìm anh con. Anh con là siêu quá bây giờ đó, bây giờ ông làm lớn lắm. Hồi đó ông tu và cái trước ông cũng làm lớn lắm, nhưng mà cái này cũng làm lớn lắm. Ông là làm tới giảng sư luôn. Đó rõ nha. Đó như vậy. Thì bây giờ cái nó mới nói rằng là sao con tìm được, mà mẹ khi mà người giống người thì con hãy liên hệ về Đồng Tháp, hỏi là sư Văn Hóa là giảng sư tại Đồng Tháp là con biết. Rồi tướng tá là sao con biết được, thì bây giờ thì điện qua thằng em ở Bình Dương Liêm nó điện lên sư là yêu cầu là theo lời của bà đó là kiếp rồi sư đi tu mà không làm toàn bộ phận hiếu đạo với mẹ, là khi về mẹ chết đã chôn rồi thì sư rất buồn. Cho nên kiếp này mẹ đã ra đi rồi, bây giờ mẹ muốn là sư làm toàn bộ phận người con. Cho nên con phải là cái ngày mà là đem hài cốt của mẹ ba vào tháp á, là phải thỉnh sư hóa về để chính sư hóa đem hài cốt mẹ nhập tháp. Đó, thì mẹ mới vui và sư hóa được toàn bộ phận. Tôi tự thấy sư nghe từ đầu óc luôn. Ta nói như vậy đó. Rồi bây giờ thầy rằng thuộc cái Dũng Liêm mà điện lên kiếp sư, mà điện lên cái cấp sư liền, bây giờ nó điện qua tổng đài rồi hết. Tổng đài hỏi biết tỉnh Đồng Tháp á, rồi nó hỏi số điện thoại tỉnh Đồng Tháp, rồi bây giờ hỏi qua ban sự tỉnh Đồng Tháp, thì hỏi ngay ban sự điện ngay văn phòng, gặp thầy ở văn phòng, hỏi ở đây thầy biết sư giáo hóa không biết chứ, giáo hóa làm việc ở văn phòng nè, ở gần em nó gần, cho tôi biết số điện thoại, nó cho điện ngay cấp sư luôn. Rồi nghe tiếng nói của sư rồi là nó cũng tóc rồi đấy. Là nó thân quen gì đâu á, mà sư cảm nhận rất là quen nha. Đó là nó nói kể lễ là nó không kể lễ chuyện xưa, nhưng mà nó rằng là gia đình muốn làm lễ trai tang an hài cốt mẹ và Đồng Tháp, nhưng mà điều đặc biệt là bất cứ giá nào phải thỉnh sư về đây để chứng minh an vị cốt mẹ và Đồng Tháp.
À, bao nhiêu thầy không quan trọng mà sư là quan trọng nhất.
Bắt đầu sư từ chối thì sao làm tiếp đi, sao liệu lại năn nỉ nữa.
Thì sư thấy có hiếu thảo quá, thôi sư nhận thôi, nhận. Ai ngờ đâu mà thử biết sao, khi mà sư nhận xong rồi á, thì 3 ngày sau Hà Thị Mộng Dung ở bên Mỹ đó là em gái của chức sư nó điện về. Chuyện về nó mới nói là mẹ là trong cái điện chiếc bao đó
là biểu với gặp sư để mà về làm cái đám cha tăng và an vị cốt mẹ ở tháp. Đã như vậy nó là cái tháp lớn mà để mà an vị ba mẹ trong tháp. Thì bây giờ con hỏi là làm sao biến được sư hóa. Thì bây giờ mẹ nói rằng sư hóa tướng cao, mập, trán rộng, mũi cao. À, nó như vậy đó, nó diễn tả ở đâu, hỏi đúng không? Thì nó ừ đúng rồi. Đâu rồi, chứ ngắn thủ cảnh mà tôi
chứ. Thì mô mà đấy. Nó như vậy đó, thật ra nó mừng quá rồi mà nó khóc. Nó điện thoại nó khóc rồi nó khóc, nhưng mà nó khóc nó mừng. Mừng là mẹ nói quá sang, mừng là gặp được thằng trai quá. Mà sao gì vậy còn tu nữa đấy. Thầy sư nè, nó như vậy, là nói chuyện mà đây sư cũng cảm động lên nước mắt, lên đó bệnh cũng lên nước mắt. Trời xong rồi sư hứa ngày đó sư đi. Rồi mà tự sao? Khi mà nó kể nó thôi nha, rồi cái mà sư đi xuống rồi thỉnh cái cốt của bà mẹ đó lên an vị trên tháp. Thì cái tháp ở trên là thờ Di Đà, từng giữa là thờ Địa Tạng, hai bên làm sẵn là hai cái chỗ để cốt của ông già bà già. Nè, rồi nó thỉnh sư an vị mới được, chứ họ không cho cái thầy khác. Sư mới ơn cái hài cốt của bà cụ đó lên để bên ông cụ để lên đây, nó lên ông cụ để lên đây ha, bà cụ để bên đây. Là ông cụ thì để bên tay tay phải, bà cụ để tay trái. Thấy như vậy, cái để bên đây rồi cái sư nói chuyện thì kia đó, sư nói rằng trong giấc mơ mẹ nói với Mộng Dung là con là con trai của mẹ, giờ yêu cầu về đây để ăn gì hài cốt của mẹ, thì con về đây trước là cũng biết được mấy em, thì sau này sư ăn cốt mẹ nơi đây, mẹ quan niệm chứng minh ha, cho lòng hiếu thảo của tụi con các em. Sư nói là nguyện thiếp vô để lên, để nghe cái đó. Sau cái đám xong rồi trong nhà chưa biết gì mẹ đâu tới. Nó chưa kể cho nghe thì khi mà sư đang viết pháp thì kể hết cho nghe cái chuyện đi về đây là lý do như vậy, cả nhà đều hết hồn, quý thầy cũng không ngờ được cái chuyện như vậy. Là anh em trong gia đình quá khứ xong rồi đi về trên đường đi về trên xe hơi thì nói chuyện với nhau trên bị điện về, nó đón vợ điện, nó điện là cái thuận đưa máy sư nghe cho nó hỏi vậy chứ sư đặt hài cốt của mẹ ở bên tay trái tay phải của Địa Tạng, cái sư đó là đặt bên tay trái. Cho nên là hay quá trời hay rồi. Mẹ cũng nói rằng là phải đặt mẹ bên tay trái để coi ông sư đặt đâu. Sư đặt tay trái đúng con như ý bà mẹ như vậy. Rồi thấy không, là cả cái đề cũng là tuyệt vời đâu phải không? Đó như vậy. Rồi từ đó thì câu chuyện là như vậy. Cho nên là mới biết quá khứ của sư là có bà mẹ như vậy. Bà mẹ tuyệt vời. Rồi bà mẹ bây giờ là sanh năm kiếp này thì bà mẹ cũng tu và cuối cùng niệm Phật giảng sanh luôn. Rồi bấm cảm hứng cái điểm lành đó là cho Mộng Dung hay như vậy là tiền được sư. Cho biết là quá khứ là sư có mẹ quá khứ tu rất ngon, mẹ kiếp này hai mẹ, kiếp này sư có hai mẹ, còn mẹ nào cũng chắc chắn sư. Thì mẹ hiện tại là gì, là gì luôn có quá khứ đây, là gì luôn mẹ bây giờ là gì luôn sư kiếp trước. Đó là cái chuyện mà chúng ta thấy rất là lạ, nhưng mà nó trùng hợp rất là tích cao. Đó như vậy. Cho nên tính từ chỗ này sư có thấy rằng là trong cái vòng xoay chuyển cuộc đời, cái tình nghĩa thiên liên và tử nó luôn luôn gắn bó với nhau. Cho nên trong khi nói chuyện nó xúc cảm ghê lắm thật. Cho nên bây giờ nó thương sư lắm và thuận nhất giờ lên quy sư rồi. Bây giờ họ làm cho nó ra trường cho 20 năm mà không quy cho ngay chứ. Thấy không? Đã rồi lên sư nói chuyện cho nghe rồi quy là đệ tử sư luôn. Là có cha là thương trí. Như vậy. Làm ra rất là mừng. Ra bây giờ ba anh em ở phía trước bây giờ gặp nhau hết, mà giờ nó thì nó ra thân thiết từ hồi năm tuổi ở với người dì ở ngoài, rồi lớn lên có chồng rồi qua bên Mỹ ở luôn bệnh, bây giờ hay tin được cái sư để mừng. Và bây giờ sao rồi khi mà coi cái đĩa của sư rồi đấy, nhìn mặt sư là nó quá là mừng luôn, đi mô như bà già này trời ơi, sư quá đẹp, sư quá đẹp. Như vậy ra bị ra ngoài. Thì đó là câu chuyện mà của cuộc đời sư ở quá khứ và bây giờ chắc đã trở thành chúng ta nghe như vậy. Rồi bây giờ nó phát tâm với sư nữa, nó muốn bây giờ làm cái tháp của bà mẹ ở dưới xong rồi bà tử, giờ nó muốn là cúng dường cho sư để mà xây cái tháp để trước nhất là lo cho sư trước, tại vì sư có mình nè, mai mốt một sự chết chúng ai lo hay không, bây giờ nó lo trước, bây giờ nó cúng dường cho sư cái tháp cho sư trước. Trước nhất là thờ Phật, kế đó là thờ sư, rồi sau nữa là thờ ba mẹ của sư trong đó luôn.
để mà lên chọn niềm hiếu đạo, nó muốn lo cho tròn à, mẹ ba như vậy, mẹ ba như vậy. Nó đã như vậy rồi, nó đã có nhiều cái kỳ lạ đó. Nó như vậy, thì đó là câu chuyện của bà mẹ Trần Thị Tảo, pháp danh Nguyên Thanh, đã từ Trần theo bản thân ngày 16 tháng 6 năm Giáp Thân, từ thọ 86 tuổi. Bữa nay là ngày tiên lễ này, ngày mai là ngày là vô lễ đám dỗ ở Vũng Liêm. Như vậy, thành ra đó là cái bà mẹ quá khứ của sư, mà kiếp này là bà mẹ ở hiện tại ở Vũng Liêm là bà Trần Thị Tảo. Và như vậy, mẹ hiện tại của sư là Trần Thị Đại, còn bà thì Trần Thị Tảo. À, cái này cũng trùng hợp như thế chứ, đó trùng hợp như thế. À, thành ra có tuổi cũng trùng đó, thành ra có nhiều cái quá khứ hiện tại nó giống nhau, nên là khớp như cùng. À, đã biết công thức là quá khứ trong kiếp xưa là sư là người ở trong hoàng tộc của vua thời vua Thái Định, ở trong cung đình Huế. Sau cái đó thì mới là lưu về miền Nam, và mẹ sư thì là bắt đầu lại xuống Vũng Liêm đó. Còn bà Di Lũ cái tên thì vào miền Nam là bà Trần Thị Tài, có nhân Diệu Đức đó, đó bà đó. Bà Di Lũ cái tên mẹ bây giờ là Di Lũ kiếp trước, để đó người ta gọi là mẹ thương sư dữ lắm, thương thật là thương đó, ngộ thiệt chứ. Bây giờ là ngồi suy nghĩ lại đó, thấy cái tình nghĩa nó rất là thâm trầm sao ấy. Cho nên nhiều người tiên ngồi lại suy nghĩ chút rơi mắt, cho nên là nhớ đến mẹ xưa, nhớ đến mẹ bây giờ. Mà mẹ xưa đã đi rồi, mà bây giờ tu đắc đạo rồi lại còn giao cảm với đứa em để tìm được sư, ba em hộ hộ đó, là cả chuyện kỳ lạ. Rồi bà còn nói thêm rằng là con bất cứ giá nào phải lo cho anh con đầy đủ. Nếu tu trầm nước tốt nữa, nó phải lo cho anh con đầy đủ, mẹ mới vui. Đó, bây giờ mà nhớ giờ điện giờ thắp siêu bài, thiếu cái gì nó lo, tội nghiệp lắm. Là như vậy, đó là Hà Thị Mộng Dung, pháp danh là Diệu Đức ở Miễn Quốc. Là như vậy, nay sắp mấy tuổi, là lớn tuy già tuổi. Là như vậy, thì thôi thì đó là câu chuyện mà chưa nói. Còn thứ hai là Phật hiện tại hiện, Phật hiện tại hiện, Phật hiện tại hiện đây là gì? Là cha mẹ của chúng ta hiện đời. Cho nên là cái quý trọng cha mẹ mình. Cha mẹ mình có nhiều khi quá khứ là gì đó mình không biết được, mà mình lỗ mãn, mình rất kính là mình là có nhiều sai lầm đó, là tội rất con đường. Tại vì cha mẹ là Phật, cho nên dù cha mẹ nghèo, cha mẹ xấu, cha mẹ bị quả tất tao cỡ nào, một con là con, nó là con như Phật, hết lòng cung kính và phụng dưỡng cha mẹ đầy đủ. Nên như vậy, đó là Phật hiện tại. Vậy thì con nữ nào còn cha mẹ hiện tại là còn Phật hiện tại đó, thấy chưa? Tại như vậy, như vậy có thấy bà con? Thấy không? Đó, về nhà đi tu về gặp Phật, Phật thì đã như vậy, Phật mà hung, thấy không? Đó là lo lắng phụng dưỡng của Phật hiện tại, là như vậy. Phật nhà biết bạn có thấy buồn không? Buồn, là cha mẹ chết là Phật nhà biết bạn rồi, nên mà rất buồn, là như vậy. Thì đó là phần thứ hai. Phần thứ ba là Phật hiện tương lai, đây là điều quan trọng nè. Phật hiện tương lai, bây giờ nói Phật tương lai là Phật danh tính á, ta là Phật Di Lặc, phải không được? Nhưng bây giờ sư không nói Phật Di Lặc tương lai xa quá, còn đây ta 8 triệu 400 năm nữa là xa quá đi. Nói như vậy, bây giờ nói hiện tại thôi là gì? Là người tu niệm Phật của chúng ta, thấy không? Người tu niệm Phật chúng ta có Phật quá khứ, có Phật hiện tại và sẽ có Phật tương lai. Ba Phật đó luôn luôn là ở trong ta. Bây giờ đó là Phật gì mà người không? Đây là tâm niệm niệm Phật, Phật hiện tiền. Bây giờ mọi người có thấy Phật chưa? Mọi người chưa thấy Phật, nhưng mà cảm giác như Phật ở trong ta. Vì mọi người nào mà chuyên tu niệm Phật thiết tha cầu sanh cầu lạc quốc, hàng ngày là chúng ta đều thấy sanh tử là khổ nhàm chán xa lìa, và quyết là trụ tâm Phật, nhớ thường niệm Phật không quên, tưởng Phật ở trong tâm ta không giờ rời. Vậy thì Phật ở trong ta không? Vậy thì nếu mà Phật ở trong ta thường xuyên á, thì mọi người cảm thấy rất là an lạc, phải không? Đó, như vậy cho nên Phật tử nhớ là đại hảo á, có ai không thơ mà không quên được, nhắc hoài chồng không chơi nhớ hoài, cho nên đại hảo á thì danh cứu không bằng siêu quá, phải không? Nhưng mà lại có ai không thơ là không nhiều siêu quên, đại hảo cái gì đâu siêu quá nó mất nữa hả? Không có đâu, điểm là tôi rất khen nào tôi phát con này lắm, là gì? Ai mơ má tử ở dây kề tôi mơ có Phật giữa kề một bên, để đó chưa? Như vậy là đúng không? Có Phật giữa kề một bên, là Phật nào Phật bên á. Nói như vậy, đó là thế gian thì mơ này mơ kia mơ nọ mơ danh mơ lợi mơ tiền mơ tình mơ đủ thứ, nhưng mà người tu thì mơ gì? Mơ có Phật ở một bên và có Phật ở trong lòng. Phật có bên cũng đỡ rồi, thấy không? Nhắc nhở mình, còn Phật ở trong lòng nữa là an ổn, thấy không? Thì Phật tử mà đem Phật vào lòng mà luôn rồi, và không bao giờ cho Phật ra ngoài,
vậy thì Phật trụ trong lòng rồi, tự thấy khỏe không? Lúc nào cũng vui đó, lúc nào cũng an đó, an lạc đó. Mà nếu như vậy đó thì do thiết tha niệm Phật, Phật cảm ứng điều lành chứng nghiệm chúng ta trong cuộc đời. Trong tự mà nhớ Phật như vậy có điều kỳ diệu đó, tự nhớ chứ quá đâu có kỳ diệu đâu. Ha, đó tự nhớ chứ quá nhảy mũi, chứ quá nhắc lại còn tự nhảy mũi biết là thầy nhắc. Chứ có gì đó, phải mà tự nhảy mũi với mà chỗ mũi luôn à. Còn bây giờ Phật tự mà nhớ đến Phật, thì Phật làm sao mà tự? Phật đâu có bắt mình nhảy mũi đâu. Ha, là Phật cảm ứng cho mình thấy Phật, cảm ứng tiền làm cho mình biết được đó là điều tốt, điều chứng niệm để tương lai chúng ta sẽ được giải sao. Thì do công năng niệm Phật chúng ta đến giai đoạn đã được 90 và đủ điều kiện căn bản để giảm sanh. Sử dụng cái mệnh đề là đủ điều kiện căn bản, tức là gì? Niệm Phật ở giai đoạn này là bảo đảm chắc chắn là giảm sanh. Nếu mà người tự chết ngay bây giờ thì giữ được như vậy tương lai chắc chắn giảm sanh. Ta cho nên cảm ứng tiền làm là thấy Phật hiện, thấy Phật phóng hào quang đến phụ tre, thấy là hoa sen nở, thấy không? Thấy bạch hạc, rồi thấy là những cái điều lành chứng nghiệm nào khác nữa, phù thắc còn em cũng từng làm mình biết được. Thì như vậy thì là điều lành chứng nghiệm giảm sanh. Ai tu mà thấy được cái lành đó thì bảo đảm lâm chung ta giảm sanh. Cho nên đó, Phật tâm đắc ngộ giải thoát hiện tiền, tức là chúng ta tu niệm Phật đến thời gian thì nghe đi từ từ phiền não, từ là lọ tiền đến là nhất niệm, đến nhất tâm bất loạn, rồi đi vào vô niệm, rồi đến niệm, thì Phật tử sẽ đạt được gì? Là niệm Phật tam muội, tức là kiến tánh A Di A Di Đà, tức là giải thoát hiện tiền. Thấy chưa? Đó là do công năng niệm Phật. Thế thì Phật ở cho chúng ta lâu thì nào là có lợi gì đấy? Phải không? Phật ở lâu thì nào là mang cái ra hết trơn rồi. Phải không? Mang ra cái giá ở chung với Phật, thấy Phật là nhỏ hẳn. Để nó chơi như vậy đó, ta cái nhà nào Phật tử mà hộ tăng quy củ giới hết rồi, thì quỷ thần Phật này ở trong nhà mình đâu, từ cái thờ quan công thánh đế gì cho nó bệnh. Ở đây mà Phật tử nào mà họ giới rồi, mà bước về nhà rồi mấy ông đi sẵn lên. Cho nên đó, khi Phật tử mà niệm Phật được hùng như vậy, thì từ từ đó Phật tử sẽ nhất tâm định niệm, rồi là chúng ta sẽ đạt được là tam muội và kiến Phật hiện tiền, tức là đắc quả hiện tiền. Như vậy, đây gọi là ngộ tánh giảng sanh. Thế là như vậy. Rồi lâm chung Phật tiếp độ giảng sanh cực lạc. Thì Phật đã hứa rồi, ai mà nhất tâm niệm Phật, tâm trung nhớ niệm Phật, Phật sẽ phóng quang kiếp giải giảng sanh. Để Thích Ca dạy cũng được rõ như vậy. Cho nên chúng ta phải đi cứ theo là Phật dạy và tin tưởng đây là cái sự tiếp dẫn Phật A Di Đà cho bổn nguyện, và vì bản thân mình ráng lo tu và tùng đó, chúng ta sẽ được thành công cái sở nguyện của chúng ta là lâm chung nhớ niệm Phật được và thấy được Phật đến, rồi thánh chúng Bồ Tát thì vô số đến tiếp dẫn chúng ta về cực lạc chúng ta. Thấy cuộc đời chúng ta mà tương lai ra đi nó được ra không? Thì ra mà nữa, tôi đến đi vô chùa đây chỉ có sư với anh em bạn đạo rồi tiếp mấy người đây à, cao lắm 100 mấy 200 dữ lắm rồi, phải không? Nhưng mà khi mà tới về tôi đã đem phương rồi là Phật, nếu mà đắc quả cao thì báo thân Phật trước, còn nếu mà chúng ta bình thường thì là gì? Quá thân Phượng và Phật và vô số Bồ Tát và đánh chúng đến trước. Thế chứ, đó như vậy. Vậy thì Phật tử đi về cực lạc, tuy là cái bên này là chúng ta thấy đỡ tắt hơi lặng lẽ đi một mình, nhưng thật sự ra thế giới bên kia đó rành. Mình có thấy đâu, đâu có thấy đâu, mắt phàm chắc thịnh có thấy được đó. Thế không? Thật ra đó là một cái sự ra đi rất là vui, ơi là vui. Thế tại vì Phật Bồ Tát rồi là thánh chúng nước, thì nếu Phật Bồ Tát thánh chúng nước á là chư thiên đồng thời rải qua tu rưới là mừng vì Phật trong tương lai. Thế thấy không? Rần. Thật ra thế giới bên kia nó vậy đó nghe. Thế là rất là vui, thật ra cũng muốn ngày đó không? Muốn thì Phật tử làm sao? Trước Phật lúc nào cũng có ở trong ta. Phật có ở trong ta, Phật thường ở trong ta, thì tư lâm chung ấy, là Phật mới hiện ra. Phải không? Phật mới hiện ra, là Phật hiện ra để đón tiếp Phật bên kia qua. Còn bên kia qua, hai Phật này nhập có thành một, đưa chúng ta về cực lạc ngự liên tòa. Thấy không? Quá lệ. Như vậy đó, cho nên là về cực lạc qua nở thấy Phật sẽ ngộ được tánh Phật là tánh vô sanh. Nên như vậy, cho nên đó là ba cái thời mà tôi nói là Đức Phật hiện trong đời. Thứ nhất là Phật quá khứ là Thích Ca Mâu Ni. Thứ hai là Phật hiện tại trong đời là cha là mẹ chúng ta đó. Thấy chưa? Nên như vậy. Điều này đặc biệt nha. Cho nên là bạn giữa là rất là đặc biệt trong tự lưu ý. Thứ ba là Phật hiện tương lai. Đây là gì? Tức là Phật hiện ra
tiếp dẫn ta về cực lạc, ở cực lạc là Phật A Di Đà. Trên thiền cũng nói Phật A Di Đà nha. Đó, vì tiên chủ đích là dẫn Phật tử đi vào con đường tu không à, cuối là không có dẫn vào đường này mà không là phần tương lai là sẽ hiện ra tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương cực lạc, đó là Phật A Di Đà. Tại vì á, Phật A Di Đà hiện ra thời gian gần đây thôi, ta tối nay hiện ra là nước mà dự pháp rồi hay là bài kim quệ nhưng với cái bài già hả, hay là ngày mai ngày mốt cái bài hiền, cái bài dưỡng thọ bài liếm, đấy là tới 2-3 năm nữa tới dưỡng trí, cái bài dưỡng thọ, bài dưỡng hạnh, bài dưỡng tươi, đấy là hay là 3-4 năm nữa tới nước sư, đấy là tới phật tử đó. Đó là mình nói là trong kiếp này và thời gian gần đây, còn tới Di Lặc còn 8-4 năm nữa, lâu quá trời lâu thôi, nói gì mất công phải không đấy. Đó, đó là Phật tương lai đã hiện ra nếu chúng ta được làm, đó là Phật A Di A Di Đà, chắc chắn 100%. Đó, thấy rõ chưa? Đó như vậy thì thôi thì kết luận bài giảng hôm nay xin rút kết lại bài thơ để tóm lại bài giảng này. Đó, bài thơ như thế này: Phật xưa thì đã xa rồi, nhưng còn để lại những lời giải khuyên. Nhất tâm niệm Phật hiện tiền, lâm chung giải thoát về miền lạc quan. Phật ngay ở tại gia đàn, là cha là mẹ tại miền trần gian. Thiếu dưỡng cực khổ chẳng màng, phước bằng lễ Phật cúng chùa thành tâm. Di Lặc Phật hiện còn xa, Di Đà thường niệm Phật là tâm đây. Phật liền thọ ký hôm nay, lâm chung Phật trước lên ngay bảo toàn. Ráng lo niệm Phật Di Đà, phước tăng tậu diệt ngộ và bổn tâm. Đường tu khỏi sợ lạc lầm, vạn sanh thành Phật chắc cầm trong tay. Phật.